Bắc Cực ở ngay trung tâm, lục địa thì trải dài trên một mặt phẳng, và rìa là một bức tường băng cao tầm 45 mét, được các nhân viên NASA bảo vệ nghiêm ngặt. Mặt trăng, mặt trời và các vì sao chỉ là những quả cầu ánh sáng đang chuyển động trên bầu trời. Bạn có biết tôi đang miêu tả thứ gì không? Trái đất đấy, nhưng là một trái đất phẳng. Có thể bạn sẽ thấy những điều tôi vừa chia sẻ thật kỳ khôi. Tại sao trái đất lại phẳng được nhỉ? Mặt trời và cả những hành tinh sao lại có thể trở nên nhỏ bé như thế được? Dù vậy, không ít người đã chọn tin vào giả thuyết đó. Theo khảo sát của công ty phân tích dữ liệu YouGov thực hiện trên hơn 8.000 người Mỹ trưởng thành, thì cứ 6 người sẽ xuất hiện một người không hoàn toàn tin rằng trái đất hình cầu. Một số người tin rằng trái đất hình cầu là một sự giả dối của khoa học và NASA. Nếu tra thử từ khóa Flat Earth, nghĩa là trái đất phẳng, trên YouTube hoặc Facebook, bạn sẽ thấy rất nhiều video cả triệu lượt xem và những cộng đồng hàng trăm nghìn người tham gia. Đôi khi nó chỉ phục vụ cho mục đích giải trí. Nhưng hôm nay chúng ta hãy thử tìm hiểu vì sao nhiều người lại tin rằng trái đất có thể phẳng. Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trước hết, hãy cùng tôi tìm hiểu lý thuyết trái đất phẳng này bắt nguồn từ đâu nhé. Một vài bài viết trên BBC News đã dẫn ra rằng Ai Cập vào năm 800 trước Công nguyên đã nghĩ rằng thế giới là một đĩa phẳng trôi nổi trong một đại dương vô tận. Trong khi đó, người Trung Quốc nghĩ rằng chúng ta đang sống trên một hình vuông, và bầu trời như một chiếc bát úp, mặt đất đứng yên, còn các tinh tú thì xoay quanh nó, có khi ẩn, có khi hiện. Những ý tưởng trên hoàn toàn là không có cơ sở. Vào thế kỷ 3, Aristotle, triết gia Hy Lạp, đã thực hiện một số quan sát mang tính cách mạng. Ông thấy được rằng cùng một chòm sao, nhưng nếu chúng ta nhìn từ Ai Cập thì hình ảnh của nó sẽ khác đi so với khi chúng ta nhìn nó từ khu vực Cộng hòa Síp ngày nay. Điều này là bằng chứng cho thấy bề mặt trái đất có khả năng cong, vì nếu trái đất phẳng thì dù đứng ở vị trí nào để quan sát, hình ảnh các ngôi sao cũng không thể thay đổi. Aristotle cũng tìm thấy một bằng chứng khác, đó là bóng của trái đất trên bề mặt mặt trăng trong nguyệt thực bị cong. Người Hy Lạp thậm chí đã tìm ra cách để tính chu vi gần đúng của trái đất chỉ với hai công cụ là ánh sáng mặt trời và một cây gậy. Bằng cách đo góc bóng đổ của mặt trời vào cùng ngày, cùng giờ ở hai thành phố cách nhau một khoảng đã biết. Aristotle có thể tính toán chu vi của hành tinh nằm trong khoảng từ hơn 38.000 km đến 46.000 km. Thực tế là góc chiếu của mặt trời là khác nhau ở từng nơi. Điều này cho chúng ta biết rằng mình đang đứng trên một quả địa cầu. Đến giữa thế kỷ 19, nhiều đột phá khoa học đã diễn ra trong một số lĩnh vực. Nhiều người cảm thấy không thoải mái với các phương pháp khoa học tiên tiến. Mùa hè năm 1838, đây cũng là thời điểm nguyên tử vừa được phát hiện. Một bác sĩ y khoa tên là Samuel Billy Robertson, có bút danh là Parallax, quyết định đã đến lúc mở lại cuộc tranh luận về việc trái đất có phải hình cầu hay không. Và rồi, Parallax tìm thấy một hệ thống kênh tại hạt Cambridgeshire thẳng đến khó tin. Con kênh này kéo dài gần 10 km, trông như là vô tận. Parallax lập luận rằng nếu trái đất là một quả địa cầu với chu vi khoảng tương đương 40.000 km, thì nếu nhìn theo một đường thẳng, sau 1,6 km đầu tiên, con kênh này sẽ bắt đầu cong và thấp hơn 20 cm. Sau 3 dặm, nó sẽ thấp hơn khoảng 182 cm. Parallax cho rằng độ cong của trái đất có thể lớn đến mức quan sát được. Vì vậy, ông tiếp tục xuống nước, đặt một kính viễn vọng ngay trên mặt nước cùng với một chiếc thuyền có cột cờ. Ông đặt ra giả thuyết rằng nếu trái đất thực sự là một quả địa cầu thì con thuyền và cột cờ sẽ bắt đầu biến mất ở đường chân trời. Kết quả là con thuyền chạy gần 10 km và luôn ở trong tầm mắt. Sau thí nghiệm này, Parallax đã tuyên bố chứng minh thành công trái đất không phải hình cầu. Ngay sau đó, ông cho xuất bản cuốn sách Earth is not a globe, trái đất không phải một hình cầu. Nhưng có lẽ bạn cũng hiểu được thí nghiệm này đơn giản như thế nào. Ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể làm được, và nó không hề chính xác. Lập luận trái đất phẳng cũng thu hút khá nhiều sự chú ý từ những năm 1800, nhưng nhanh chóng lụi tàn. Giờ đây, con người đã tiến vào thế kỷ 21 với Internet, và một lần nữa, niềm tin về trái đất phẳng đã trỗi dậy và được lan truyền rộng rãi. Bạn sẽ nghĩ việc trái đất hình cầu là quá rõ ràng rồi phải không? Chúng ta đã thấy hình ảnh của nó được chụp bằng vệ tinh cơ mà. Tuy nhiên, những người có niềm tin vào trái đất phẳng lại cho rằng các trạm vũ trụ mà các nhà khoa học nghiên cứu xây dựng đều là giả. Nó có thể là một chiếc máy bay hoặc hình ba chiều mà các tổ chức khoa học ngụy tạo. Hình ảnh từ trạm vũ trụ cho thấy nó đang ghi lại toàn cảnh trái đất từ khoảng cách rất xa. Nhưng với họ, đây chỉ là CGI hay là công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Tất nhiên, những phi hành gia lơ lửng ngoài không gian đối với họ là giả mạo rồi. Các cảnh quay đi bộ ngoài không gian được cho là quay trong bể bơi, còn các cảnh trên tàu thực chất là ở trong studio. Thậm chí, có những người còn tin rằng video khám phá bên trong trạm vũ trụ ISS chỉ là mô phỏng và các phi hành gia được đeo nịt để di chuyển như thể đang ở trong môi trường chân không. Và hình ảnh chúng ta thường thấy về trái đất chính là một sản phẩm của Photoshop. Năm 2017, hội nghị trái đất phẳng lần đầu tiên được tổ chức tại North Carolina với sự góp mặt của hơn 500 người. Tại đây, ban tổ chức đã trưng bày mô hình trái đất phẳng. Mark Sagan, người đi đầu trong việc ủng hộ thuyết trái đất phẳng, đã chia sẻ.
Tôi không phải là cha đẻ phát minh ra trái đất phẳng. Tất cả những gì tôi làm là nói cho mọi người biết thực sự có những sự thật thú vị phía sau điều này và hãy tự mình kiểm tra xem. Nếu trái đất phẳng là một trường đại học thì tôi mới chỉ là một sinh viên năm nhất.
Những người yêu thích lý thuyết trái đất phẳng cũng nhận được sự ủng hộ từ những tín đồ nổi tiếng. Chẳng hạn, vào ngày 25 tháng 1 năm 2016, rapper kiêm ca sĩ Bobby Ray Simons, được biết đến với nghệ danh B.O.B, đã phát hành một ca khúc có tên Flatline. B.O.B đã công kích nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson sau khi cả hai có một cuộc chiến trên Twitter về hình dáng của trái đất. Trước đó một ngày, B.O.B đã tweet rằng cho dù bạn ở mức độ cao nào, chân trời luôn ngang tầm mắt. Vậy thì những người tin rằng trái đất phẳng, họ đã dựa trên những lý thuyết nào? Lý thuyết được đưa ra hàng đầu về việc trái đất phẳng cho rằng trái đất là một chiếc đĩa có vòng bắc cực ở trung tâm và nam cực là một bức tường băng cao 45 mét làm vành. Họ nói rằng các nhân viên NASA đã bảo vệ bức tường băng này để không ai có thể trèo qua và rơi khỏi đĩa. Để củng cố cho sự hoài nghi này, một người theo thuyết âm mưu trái đất phẳng rất nổi tiếng tên là Nathan Thompson đã cố tiếp cận một người đàn ông mà ông cho là nhân viên của NASA. Video trên YouTube ghi lại hình ảnh Thompson hét lên rằng mình có bằng chứng về trái đất phẳng. Đó là ví dụ về một phi hành gia bị chết đuối trong không gian do bộ lọc nước bị tắc. Nhưng với Thompson, đó là dấu hiệu cho thấy NASA đang dối trá. Trong nguyên thực, trái đất đi qua giữa mặt trăng và mặt trời. Kết quả là bóng của trái đất chiếu lên mặt trăng sẽ có một đường cong nhẹ. Đường cong này chính là đầu mối cho chúng ta biết trái đất hình cầu. Nhưng với những người ủng hộ trái đất phẳng, họ lập luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy bóng được tạo ra. Họ cũng cho rằng trái đất khá ổn định, con người có thể di chuyển ở những địa hình rất bằng phẳng mà không cảm nhận được độ cong. Và dựa trên lập luận này, Darryl Marble đã thực hiện một thí nghiệm khi đi máy bay để chứng minh trái đất phẳng.
Mọi người thường không tin chúng tôi vì những gì chúng tôi nói không có bất kỳ cơ sở khoa học nào ủng hộ, mặc dù chúng tôi có rất nhiều bằng chứng. Vì vậy, điều tôi muốn làm là gửi một thí nghiệm mới cho cộng đồng khoa học.
Video này thu hút 1,6 triệu lượt xem trên YouTube. Thí nghiệm rất đơn giản, Marble sẽ lên một chuyến bay và mang theo thiết bị đo độ cao. Marble cho rằng nếu trái đất hình tròn và bạn đang bay hàng nghìn km thì máy bay sẽ nghiêng một chút trong thời gian bay quanh đường cong của trái đất. Máy bay phải liên tục chúi mình về phía trước để bù đắp cho độ cong. Trong một chuyến bay 20 phút, máy bay sẽ đi với vận tốc 516 km/h. Quả bóng nằm trong thiết bị đo vẫn không chúi về phía trước mà đứng yên. Điều này chứng minh thành công trái đất không phải hình cầu mà lệch phẳng. Sabine Hosenfield, nhà vật lý lý thuyết, làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Frankfurt đã cho biết cô và rất nhiều nhà nghiên cứu khác chưa bao giờ nhận thấy những người tin trái đất phẳng là ngớ ngẩn, thậm chí còn thích thú trước quan niệm của họ. Mô hình trái đất phẳng phổ biến nhất là mô hình đĩa, trong đó Bắc Cực nằm ở giữa và Nam Cực là một bức tường lớn bao quanh rìa đĩa. Nhưng không phải ai tin vào việc trái đất phẳng cũng mặc định đây là hình dạng của trái đất. Một mô hình khác được đưa ra mang tên mô hình lưỡng cực, trong đó hai cực đều nằm trên đĩa, được bao quanh bởi nước và được giữ bởi một vành đai của thứ gì đó, có thể là băng hoặc đá. Những người theo chủ nghĩa trái đất phẳng thật sự tin rằng trái đất phẳng là một vật phẳng vô tận. Một số người vẫn đưa ra lập luận rằng nếu trái đất là hình cầu, tại sao tia nắng mặt trời không chiếu song song? Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng các tia nắng tách thành hình quạt khi mặt trời chiếu xuống trái đất. Nhưng thực chất, các tia này đúng ra là chiếu song song. Hiệu ứng tách nắng kia chỉ là ảo ảnh do góc nhìn của con người. Đến thế kỷ 21, những người có niềm tin mãnh liệt vào trái đất phẳng vẫn dựa trên lập luận của parallax để duy trì niềm tin của mình. Trên trang web Flat Earth, nơi dành cho những người tin vào lý thuyết trái đất rỗng, có trích đoạn như sau: thế giới hiện ra là phẳng, đáy của những đám mây cũng là phẳng, sự chuyển động của mặt trời cũng vậy. Đây là tất cả các ví dụ nói với bạn rằng chúng ta không sống trong một thế giới nhật tâm, hình cầu. Như vậy, cách tiếp cận của những người tin vào trái đất phẳng là dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm từ các giác quan trực tiếp của họ. Tất cả những lập luận bằng chứng của NASA hay bất cứ tổ chức khoa học nào đều không có ý nghĩa với họ. Nhưng không cần phải ra ngoài vũ trụ để kiểm chứng, con người có thể biết được trái đất có hình gì từ những quan sát đơn giản nhất. Theo nhà thiên văn học Michel Thaler, có quá nhiều bằng chứng cho thấy trái đất hình cầu, khiến một nhà nghiên cứu khi muốn chứng minh sẽ không biết bắt đầu từ đâu luôn. Cách đơn giản nhất là bắt đầu từ việc quan sát một chiếc thuyền. Quan sát bằng ống nhòm từ trên bờ, con người có thể thấy chiếc thuyền càng đi xa, đáy của chiếc thuyền sẽ biến mất và rồi chúng ta sẽ chỉ thấy mỗi chiếc cột. Điều này không bao giờ xảy ra khi trái đất phẳng. Năm 2019, National Geographic đã tiến hành một cuộc thí nghiệm đơn giản, giống như nhà thiên văn Michel Thaler đề xuất. Họ trèo một chiếc thuyền phao ra ngoài xa và mang theo một tấm bảng có các sọc đỏ trắng đen. Những người ở trên bờ sẽ dùng ống nhòm để quan sát. Rõ ràng, khi thuyền đi đến chân trời, các sọc sẽ dần biến mất từng cái một. Điều này cho thấy độ cong của trái đất. Mark Sagan, một người đi đầu trong việc ủng hộ trái đất phẳng, cũng có mặt tại đây và chứng kiến toàn bộ quá trình. Ông tuyên bố rằng mình luôn sẵn sàng đón nhận những quan điểm khác, nhưng sau cùng, người đàn ông này vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Mark Sagan cho rằng niềm tin này cũng chẳng ảnh hưởng hay gây hại cho ai cả. Nhưng thực tế có phải vậy không? Robbie Davidson, một người ủng hộ trái đất phẳng, khi lần đầu nghe đến lý thuyết này, đã mỉm cười và cho rằng những người tin vào nó là thiếu kiến thức. Nhưng sau này, chính ông đã gia nhập hội những người tin trái đất phẳng, thậm chí còn tổ chức một hội nghị trái đất phẳng quốc tế. Nhà vật lý Neil deGrasse Tyson cho biết:
nếu bạn chỉ có một hệ thống niềm tin thì tôi không thực sự quan tâm. Chúng tôi sống ở một đất nước bảo vệ quyền tự do ngôn luận, điều này đồng nghĩa với tự do tư tưởng. Bạn muốn nghĩ trái đất phẳng, cứ tiếp tục. Nhưng nếu bạn bắt đầu gây ảnh hưởng tới những người có quyền lực đối với người khác và bạn không có nền tảng trong thực tế khách quan thì điều đó có thể gây nguy hiểm đến người khác.
Trong những hội nghị về trái đất phẳng, các thành viên không bao giờ chỉ dừng lại ở việc chứng minh trái đất phẳng, mà còn đề cập đến việc lên mặt trăng là giả và lên án NASA. Theo nhà báo Johnny Harris, phong trào này không chỉ tập trung đi tìm hiểu hình dạng thật sự của trái đất, mà còn tích hợp một thông điệp rộng lớn hơn. Họ đang hoài nghi những tổ chức lớn có thể đang theo dõi và kiểm soát cuộc sống của con người. Niềm tin này cũng đại diện cho sự thiếu tin tưởng của con người vào những gì họ không thực sự chạm vào hay cảm nhận được. Những người tin rằng trái đất phẳng không đi đến kết luận đó từ cùng một kiểu quan sát. Thay vào đó, họ tin rằng chúng ta đang bị lừa dối. Các nhà khoa học muốn nhân loại tin rằng trái đất hình cầu, bất chấp sự thật là nó phẳng. Vì vậy, câu hỏi không phải là tại sao mọi người tin vào việc trái đất phẳng, mà đúng hơn là tại sao mọi người lại tin vào một thuyết âm mưu. Một cây bút chuyên về thiên văn học có tên là Stuart Clark cho biết nhiều người không tin tưởng vào xã hội xung quanh họ, đặc biệt là những người đại diện cho xã hội đó. Sự tin tưởng đó thậm chí còn suy giảm hơn khi nói đến những vấn đề ưu tú của xã hội như các quan chức chính phủ, các thành viên của giới học giả hay các nhà khoa học. Bằng cách tuyên bố rằng trái đất phẳng, mọi người đang thực sự thể hiện sự ngờ vực sâu sắc đối với nhà khoa học và chính khoa học. Sau cùng, không có một lập luận khoa học nào về việc liệu trái đất có phẳng hay không. Vì theo các nhà khoa học, lập luận này đã được giải quyết từ rất lâu. Thay vào đó, lập luận của những người ủng hộ trái đất phẳng là về việc liệu bạn có nên tin vào bằng chứng mà người khác đã thu thập hay không. Và đó là một lập luận quan trọng, vì sự tin tưởng này là điều cần thiết để xã hội và khoa học tiến bộ. Tuy nhiên, niềm tin này đang rơi vào khủng hoảng. Podcast Giải Mã đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm tuần sau.